Chương 16: Hoa hồng và nụ hồng. 36 giờ sau, con tàu Albany đang chạy êm êm băng qua những đồng cỏ xanh mướt, xa khỏi hồ Mildam, đưa các du khách tới Boston. Cathy háo hức nhìn qua cửa sổ để nắm hình ảnh đầu tiên về thành phố mà cô đã nghe nói khá nhiều. Boston nhỏ bé thân yêu, thật tuyệt khi được gặp lại thành phố này. Cô gái nghe thấy người phụ nữ phía sau nói, nhưng tại sao lại gọi là Boston nhỏ bé thì cô đành chịu. Nhìn từ tàu, thành phố trông thật to lớn, hùng vĩ và cũng thật nên thơ với cô gái vừa rời mảnh đất Burnett bằng phẳng nằm kề một con hồ. Cô chăm chú quan sát những tòa nhà, tháp chuông và những mái nhà đỏ san sát nhau trên sườn núi Tri Mountain. Và đỉnh điểm là tòa nghị viện to lớn, tất cả khiến cho cô nghĩ rằng thành phố này đẹp hơn bất cứ thành phố nào khác cô từng thấy. Con tàu di chuyển chậm dần, chạy thêm một lúc giữa hai dãy tường gạch cao và cũ kỹ, rồi sau khi rít lên một tiếng còi dài cuối cùng, nó dừng lại trong nhà ga. Mọi người đồng loạt xông về phía cửa. Cathy và cô Ash phải nán lại để thu dọn sách và túi, và họ bị ép chặt vào ghế ngồi đến nỗi không thể ra nổi. Đó là khoảng thời gian lộn xộn và không thoải mái chút nào. Những lúc như vậy không bao giờ là thoải mái cả. Nhưng cảm giác khó chịu đó nhanh chóng được thay thế bằng nỗi nhẹ nhõm khi nhìn ra ngoài cửa. Cathy chợt thấy một khuôn mặt đối diện với mình và rõ ràng là cũng vừa mới nhìn thấy cô. Một gương mặt tươi tắn, xinh đẹp, với mái tóc vàng gợn sóng, hai má hồng có lúm đồng tiền và đôi mắt sáng rạng ánh cười chào đón. Đó chính là Rose, không hề thay đổi chút nào sau những năm xa cách. Một chàng trai cao lớn đứng bên cạnh Rose, người chắc chắn là chồng cô, Denniston Brown. Tất nhiên rồi. Cathy reo lên với cô Ash. Rose đây rồi, ôi trông cậu ấy chẳng đáng yêu và hồn nhiên sao? Cô nhớ đợi cháu giới thiệu hai người nhé, cháu muốn cô biết bạn ấy. Nhưng con tàu đã đến hơi chậm so với thời gian dự kiến và cô Ash sợ sẽ lỡ chuyến tàu đi Hingham, vì thế cô chỉ nhìn thoáng Rose qua cửa kính, nói rằng cô gái trông thật duyên dáng, rồi hôn vội Cathy. Nhắc Cathy nhớ họ phải có mặt ở tàu thủy đúng 12 giờ thứ bảy tới, rồi cô đi cùng với Amy. Vì thế Cathy theo chân hành khách cuối cùng trong hàng người chậm chậm ra cửa, một mình bước từ bậc thang xuống vòng tay Rorette. Bạn thân yêu của tôi. Đó là lời chào đầu tiên của Rose. Tôi đã nghĩ cậu định ngủ đêm trên tàu rồi đấy. Mãi chả thấy cậu xuống. Được rồi, nói chuyện mới thật tuyệt làm sao. Denniston, đây là Cathy. Cathy, đây là chồng tớ. Nhìn Rose nói mà như thể cô mới 15 và trẻ như cô mà bảo đã có chồng nghe thật tức cười. Thế nên Cathy không thể không bật cười khi bắt tay với Denniston. Và chính mắt anh cũng ánh lên vẻ vui đùa và sự thừa nhận rõ ràng chuyện buồn cười này. Anh người cao lớn với khuôn mặt đẹp, đứng đắn và có vẻ vô cùng thích thú một cách kín đáo với mọi thứ mà cô vợ anh nói và làm. Rose nói tiếp. Mau ra khỏi cái ổ chuột này thôi. Khói tàu làm tới chả nhìn thấy gì hết. Denniston, anh yêu, hãy tìm một chiếc xe ngựa rồi xếp hành lý của Cathy lên. Em đang ngóng lòng muốn đưa bạn ấy về nhà và khoe đứa con của chúng ta trước khi con bé nhai cái khăn mới hoặc làm gì đó khủng khiếp mà có thể làm xấu đi vẻ ngoài của nó. Tôi để nó ngồi nhà, Cathy ạ. Mặc tất cả những quần áo đẹp nhất để chờ được giới thiệu với cậu. Cái rương lớn của tôi sẽ được gửi thẳng ra chỗ tàu thủy. Cathy giải thích trong lúc đưa phiếu gửi đồ của mình cho Brown. Tôi chỉ muốn chuyển cái vali nhỏ đến Longwood thôi, phiền anh. Rose nhận xét trong lúc họ ngồi trên xe với hành lý của Cathy ở dưới chân. Giờ thì thật là thoải mái. Denniston, anh yêu của em. Em mong rằng anh cũng đi cùng bọn em. Ở đây còn một chiếc ghế nhỏ xinh còn trống, vừa đủ cho một người có kích cỡ như anh. Anh không đi sao? Thôi được, vậy anh hãy đi chuyến tàu sớm nhé. Đừng quên đấy. Này, chẳng phải anh ấy thật tốt như tớ đã nói với cậu sao? câu hỏi vừa lúc chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Quả thật, trông anh ấy rất tốt, tớ có thể đánh giá điều đó sau khoảng 15 phút. Bạn thân yêu của tớ, chẳng ai với nhận thức thông thường phải mất quá 14 phút để nhận thấy rằng anh ấy đơn giản là một người đáng mến nhất từng có mặt trên đời. Rose nói, tớ khám phá ra điều đó chỉ 3 giây sau khi tớ nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên và đã yêu say đắm anh ấy trước khi anh ấy cúi chào xong sau màn giới thiệu. Cathy hỏi, và anh ấy cũng nghe tấp lự như vậy? Rose trả lời, mặt đỏ ửng một cách đáng yêu. Anh ấy nói vậy, nhưng mà cậu biết đấy, anh ấy sao có thể không nói vậy sau lời thổ lộ thẳng thắn của tớ chứ? Dù đó có không phải là sự thật, thì rõ ràng là anh ấy rất tử tế mới nói thế. Mà Cathy, hãy nhìn Boston đi, xem cậu có thể không yêu nó được không chứ? Chiếc xe lúc này đã rẽ vào phố Boston. Ở phía bên tay phải là công viên Boston Common, xanh mướt như mùa hạ sau những cơn mưa thu, với những tán lá cây đu rậm rạp tĩnh lặng, những tia nắng chênh chết buổi chiều len lỏi qua những kẽ lá để rọi xuống thảm cỏ và những lối đi nơi người lớn đang tản bộ hoặc ngồi nghỉ, còn lũ trẻ thì chơi đùa với nhau. Đó là một cảnh tượng đẹp. Sự thoáng đãng, niềm vui tươi và không khí mát mẻ đã để lại một ấn tượng lưu mãi về sau trong ký ức của Cathy về Boston. Rose rất hài lòng quan sát thấy sự mê mẩn của Cathy khi họ băng qua phố Jack, nằm giữa công viên Boston Common và công viên Public Garden, rực rỡ với những bông hoa mùa thu và xuôi con phố Beacon với vịnh nước xanh lấp lánh giữa những ngôi nhà xinh xắn trông ra mặt nước. Tất cả các tiền sảnh và cửa sổ lồi đều sặc sỡ với những chậu cây và bồn hoa. Và dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, từng nhóm người vui vẻ đi bộ, cưỡi ngựa hay ngồi trên xe ngựa đang qua lại nườm nượp, trông như những đợt sóng triều đều đặn. Cathy trích dẫn sau một lúc. Boston phô bày phần êm dịu của Venice. Giờ thì tớ đã hiểu ý ông Lowell khi viết như vậy. Tớ không tin có nơi nào trên thế giới lại có thể đẹp hơn nơi này. Rose, người dân Boston nhỏ nhiệt thành nhất, đáp lại dù rằng cô đã sống ở Washington gần như suốt cuộc đời. Ồ, tất nhiên là không thể có rồi. Tớ chưa từng thấy nhiều nơi để có thể nói chắc chắn. Nhưng chẳng vấn đề gì, tớ biết đó là sự thật. Quả là giấc mơ của đời tớ khi được đến sống tại thành phố này. Tớ không quan tâm tớ sống ở phần nào của nó, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, tất cả đều như nhau đối với tớ, miễn là đó là Boston. Nhưng cậu không thích Longwood sao? Cathy hỏi, say sưa ngắm nhìn những ngôi nhà xinh xắn nằm giữa những giàn nho và bụi cây khác mà họ đang đi ngang qua. Chỗ đó trông thật đẹp và dễ thương. Rose trả lời, phải, đủ đẹp cho bất cứ ai biết thưởng thức thiên nhiên. Tớ thì không thích và chưa từng thích. Tớ không ghét cái gì nhiều như ghét thiên nhiên. Tớ là người thành phố từ khi sinh ra. Tớ thà sống trong một căn phòng trông ra Jordan Mass và nhìn thế giới trôi qua nhốn nháo hơn là làm chủ một trang trại thơ mộng nhất trên đời, bất kể cái trang trại đó có ở đâu đi nữa. Giờ thì xe ngựa đã rẽ vào một cánh cổng và đi theo con đường vòng trồng cây hai bên đến trước một ngôi nhà bằng đá xinh xắn, có một cổng vòm bám đầy cây trinh đằng nơi chiếc xe dừng lại. Rose reo lên, nhảy ra khỏi xe. Chúng ta đến nơi rồi. Được rồi Cathy, cậu thậm chí sẽ không có thời gian ngồi xuống trước khi gặp đứa bé đáng yêu nhất từng được đưa xuống thế gian tội lỗi này đâu. Đây, đưa tớ cầm túi cho cậu. Hãy lên thẳng trên gác, tớ sẽ cho cậu thấy con bé. Thế là cả hai cùng chạy lên tầng và Râu đưa Cathy vào một phòng rộng dành cho trẻ con. Tràn đầy ánh nắng, ở đó ngồi trên một chiếc ghế mây nhỏ và được giữ bởi một dải ri băng màu hồng với một người bảo mẫu trẻ trông coi là một đứa bé đáng yêu, mũm mĩm và xinh xắn, giống một phiên bản thu nhỏ của Rose đến nỗi không ai có thể nhầm lẫn về mối quan hệ này. Đứa bé bắt đầu cười và Bibo nói ngay khi nhìn thấy người mẹ bé nhỏ vui tươi của mình để lộ ra cái má lúm đồng tiền y hệt của mẹ nằm chính giữa một bên má hồng. Cathy lập tức thấy mê mẩn con bé. Cô nói, Ôi, cưng ơi, cậu có nghĩ là con bé sẽ theo tớ không, Rose?
Ồ, tất nhiên là nó sẽ theo, Rose trả lời, nhấc bổng đứa bé lên như thể nó là một chiếc gối và dúi ngay nó vào vòng tay Cathy, hướng mặt đứa bé ra phía trước. Nào, nhìn nó đi và nói cho tớ xem trước giờ cậu đã từng thấy thứ gì đáng yêu như vậy chưa? Con bé chẳng bụ sao? Nó chẳng đẹp sao? Chẳng ngoan sao? Nhìn bàn tay bé nhỏ và mái tóc nó kìa, nó không bao giờ khóc trừ khi thật sự phải khóc. Trông nó quay đầu nhìn tớ kìa, ôi con đúng là một thiên thần. Và giành lại đứa con đang ngơ ngác của mình, Rose hôn nó tới tấp đến nghẹt thở. Tớ chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì ngọt ngào đến vậy. Ngửi nó mà xem, Cathy, con bé không tỏa ra mùi như từ trên thiên đường sao? Rose nhỏ quả là thơm phương phức, với má lúm đồng tiền vẽ rạng ngời, làn da mềm mại như lá loa kèn, tỏ ra vui thích khi được ôm ấp và nựng nịu. Cathy muốn ôm nó suốt, nhưng cô bạn Rose này sẽ không bao giờ cho phép. Thực tế, tôi có thể nói chắc rằng hai cô gái này dành phần lớn thời gian của chuyến thăm của Cathy để tranh giành quyền có đứa bé, còn nó thì quan sát cuộc chiến và mỉm cười với người chiến thắng, dù người đó có là ai, bằng tất cả sự thoải mái của nàng Helen thành Troy. Con bé thật dịu dàng, tươi tắn và ngoan ngoãn, vì thế việc quan tâm và chơi với nó cũng chẳng khó khăn hơn việc chơi với một con chim hoặc một con mèo con. Và như Rose nhận xét, chơi với Rose nhỏ còn vui hơn gấp 10 lần. Chú thích: nàng Helen thành Troy là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Helen là vợ vua Menelaus của thành Sparta, nhưng phải lòng hoàng tử Paris của thành Troy nên đã bỏ nhà vua đi theo hoàng tử, trở thành nguyên nhân của cuộc chiến thành Troy. Hết chú thích. Rose nói: hồi bé tớ chưa bao giờ có nhiều búp bê như tớ muốn. Tớ cho là tớ đã xé chúng tan tành quá sớm và bố mẹ tớ không thể cho tớ chơi búp bê thiết, bởi khi họ cho tớ chơi với chậu rửa thì tớ đã làm vỡ hết những chiếc bằng sứ. Cathy hỏi: cậu hư thế thật á? Ồ, hoàn toàn hư hỏng. Tớ tin như vậy, cậu không nghĩ thế phải không? Để tớ nhớ lại một vài vụ khủng khiếp ở trường xem nào. Một lần tớ lấy áo ngoài úp vào mặt vì tớ nghĩ thế là lên mặt với những đứa khác và chúng cười ngặt nghẽo. Rồi tớ liền cắn thủng một cái lỗ nhỏ trên cái áo và thè lưỡi qua đó cho đến khi chúng cười lăn cười bò. Thầy giáo đã từng đuổi tớ về nhà với những lời nhắn buộc vào áo ngoài như thế này: bé quậy, hôm nay đã gây rắc rối nhiều hơn bình thường. Trò ấy đã cấu tất cả các trò bé hơn và bẻ cong vành mũ của tất cả những trò lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm thấy một sự thay đổi ở trò, nếu không chúng tôi sẽ không biết phải giải quyết thế nào. Sao họ lại gọi cậu là bé quậy? Cathy hỏi, hồi lại sau trận cười, sau khi nghe những hồi tưởng của Rose. Rose tiếp tục: đó là cách gọi thể hiện sự âu yếm, tớ nghĩ thế. Nhưng không hiểu sao gia đình tớ có vẻ như chẳng hề thích thú cái tên đó, như đáng lẽ họ nên vậy, tớ không thể hiểu nổi. Cô tiếp tục đầy suy tư: tại sao tớ không khôn ra mà yểm đi những mảnh giấy đáng sợ đó cơ chứ? Quá dễ để làm mất chúng trên đường về nhà, nhưng không hiểu sao tớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Rose nhỏ sẽ khôn ngoan hơn thế, phải vậy không, thiên thần của mẹ? Nó sẽ xé hết những lá thư kinh khủng đó. Mẹ sẽ chỉ cho con cách làm thế nào. Trong khi Cathy rửa mặt và phủi bụi đường sắc bám lên váy, Rose ngồi bên cạnh cùng với râu nhỏ ở trên đùi, chơi đùa với nó. Khi Cathy đã xong xuôi, bà mẹ nhỏ kỳ cục bế con lên rồi dẫn đường xuống cầu thang tới một phòng khách lớn ngăn nắp có cửa sổ lồi, nơi ánh sáng mặt trời đang chiếu qua. Đó là một căn phòng xinh xắn, đặt phong cách Rose. Cathy nhận xét: không ai khác treo những bức tranh hay cuộn rèm kiểu thế này, hoặc có một cách thức tài tình của riêng mình để lấp đầy lò sưởi bằng một đống hoa cúc vàng thọ đủ các màu nâu, vàng và vàng cam để giả làm lửa. Và với lửa như thế, hẳn là sẽ quá nóng trong một buổi tối ấm áp như thế này. Giấy bồi tường và vải hoa với những gam màu nghệ thuật kiểu Morris là xu hướng khá mới vào thời điểm đó. Nhưng khiếu thẩm mỹ của Rose đã đi trước thời đại, Với dự cảm về khuynh hướng của tương lai, cô đã chọn loại giấy bồi xanh xanh vàng vàng, treo lên tường một loạt những thứ mà vào thời đó trông kỳ quặc hơn rất nhiều so với khi xem chúng vào thời nay. Có một cây đàn mandolin mua từ một cửa hàng đồ Á nào đó, một cái nồi ủ ấm bằng đồng thau sáng loáng mang về từ gác mái ở nhà của mẹ cô, hai tấm vải thêu trang trí bằng lụa đã bạc màu và một lô quạt lông chim và đồ thêu thùa sặc sỡ của Nhật. Cô còn xin bà cô ở Beverly Farm được một đôi ghế bành nhỏ kỳ lạ bằng gỗ sơn trắng đệm theo kiểu cổ, có một chiếc có chữ tán, một chiếc có chữ gẫu được thêu ở chính giữa đệm, hai chiếc ghế nằm hai bên lò sưởi. Được rồi, Cathy, Rose nói, ngồi vào tán. Kéo gẫu ra đi và chúng ta bắt đầu nào. Thế là họ bắt đầu trò chuyện và trò chuyện, chỉ bị ngắt quãng bởi những tiếng bi bô và bập bẹ của bé Rose cho đến lúc trời sẫm tối, cho đến khi có mùi thơm ngào ngạt phảng phất bay tới từ phía sau nhà và tiếng mở chốt cửa báo hiệu Brown đã về đúng giờ ăn tối. Chuyến thăm hai ngày trôi qua nhanh quá đỗi. Đối với một cô gái, không có gì lôi cuốn hơn là chứng kiến một đôi vợ chồng trẻ bằng tuổi mình quán xuyến việc nhà. Việc đó giống như chơi trò chơi trong thế giới thực bất cần quan tâm và ý thức đến trách nhiệm mà cuộc sống thực luôn mang lại. Rose là một quản gia mạo hiểm. Cô vẫn là người mới đối với vị trí này. Cô cảm thấy thú vị và thích thú thử nghiệm mọi thứ. Nếu mọi thứ đều tốt đẹp, đó quả là một niềm vui. Nếu không, càng vui hơn nữa. Chồng cô dù vẻ ngoài nghiêm túc lại mang trong mình sự yêu thích thật sự của một cậu con trai với những trò đùa nghịch, và anh ta cả trợ giúp lẫn tiếp tay vợ làm đủ trò kỳ quái. Họ có một con chó được cưng nựng chỉ sau đứa bé, một con mèo được yêu chỉ thua con chó, một con vẹt mà việc dạy dỗ cần được giám sát liên tục, và một chuồng chim cu mà tiếng gù gù sầu muộn rung rung của nó cũng làm vui lòng Rose. Ngôi nhà có vẻ ngập tràn sự sống trẻ trung. Thứ cao tuổi duy nhất trong nhà là người làm bếp, một người có tiếng là có tính khí đáng sợ. May mắn thay, Rose khiến bà ta cười nhiều đến nỗi bà chẳng lấy đâu ra thời gian để cáu kỉnh. Cathy cảm thấy mình thật là một con người già dặn và từng trải giữa tất cả những hoạt động sôi nổi và vui vẻ này. Đối với cô, dường như không ai trên thế giới này có thể có nhiều thời gian vui vẻ như Rose. Nhưng Rose lại không cùng quan điểm trong vấn đề này. Cô nói, lúc này tất cả đều rất ổn, khi tiết trời vẫn còn ấm áp, nhưng vào mùa đông, Longwood hoàn toàn khủng khiếp. Gió không bao giờ ngừng thổi bất kể ngày và đêm. Gió rít, gió gầm, gió gào, cho tới khi tớ cảm thấy như thể mọi dây thần kinh trong người tớ đứt làm đôi đến nơi. Và tuyết, eo ôi, và gió, hừ, và lũ trộm. Đêm nào chúng cũng tới, hoặc tớ nghĩ là chúng tới. Tớ tỉnh giấc và nghe chúng mài đồ nghề, cậy những cái khóa và giết bà làm bếp, bắt cóc em bé, làm tớ chỉ muốn chết cho xong chuyện. Ôi, thiên nhiên là thứ khó chịu nhất. Cathy phản đối, trộm cắp không phải thiên nhiên. Vậy chúng là cái gì? Nghệ thuật đỉnh cao. Ừ, dù chúng có là gì thì tớ cũng không ưa chúng. Ồ, nếu tới một ngày đẹp trời, khi Denniston đồng ý chuyển vào thành phố, tớ sẽ chẳng bao giờ muốn thăm lại nông thôn nữa. Trừ phi... Ừ, hẳn là tớ sẽ muốn ra ngoài chỉ một lần nữa trên xe ngựa để tới đá vào cái cây đu bên hàng rào. Đá nhiều bằng số lần tớ phải thức giấc giữa đêm để nghe nó rên rỉ ỉ ôi. Cậu có thể đá nó mà không phải chờ đến lúc có nhà ở thành phố. Ôi, tớ không dám làm thế chừng nào tớ còn sống ở đây. Cậu không biết thiên nhiên có thể làm những gì đâu. Bà ta có nhiều cách riêng của mình để trả thù con người. Cô bạn của Cathy nghiêm túc nhận xét. Phải tranh thủ thời gian để giới thiệu Boston với Cathy, Rose nói. Vì thế, buổi sáng hôm sau, Cathy tới. Cô được đưa đi ngắm cảnh từ sáng sớm tinh mơ. Hôm nay không có nhiều thứ để xem. Viện bảo tàng nghệ thuật chưa có gì nhiều phía trên cái móng. Nhà thờ Trinity mới vẫn nằm trong dự định tương lai. Nhưng chiếc organ lớn và tượng đồng Beethoven vẫn đang ở thời hoàng kim của chúng. và mỗi buổi trưa lại có những nhóm người lộn xộn bước vào sảnh âm nhạc để nghe nhạc. Cathy được đưa đến buổi biểu diễn ngẫu hứng này, rồi đến khu chợ Faneuil Hall và thư viện Athenaeum, thăm khu triển lãm tranh Don and Richard, nghĩa trang Granary và nhà thờ O'Shaw, rồi đôi bạn đi mua sắm một chút. Vào lúc đó thì cả hai đã thấm mệt nên nhất trí sẽ đi ăn trưa, vì thế họ băng qua công viên Common đến khu mua sắm George Street Mall. Cathy bị lôi cuốn vào tất cả những gì cô thấy, sự gần gũi với bao nhiêu thứ thú vị làm cô ngạc nhiên. Cô biết được một trong những nét quyến rũ chính của Boston, đó là công viên Common và những con phố xung quanh nó đã tạo nên một trung tâm thiên nhiên và một địa điểm thu hút cho toàn thành phố. Cũng giống như trái tim là trung tâm của cơ thể và duy trì sự tương tác cũng như điều chỉnh hoạt động của tứ chi, những ngôi nhà cổ kính oai nghiêm ở phố Beacon với mặt tiền uốn cong và những cửa sổ hai cánh thâm trầm, và đây đó là những ô kính màu cẩm quỳ hoặc tử đinh hương lắp trong khung trượt, lôi cuốn cô hết sức. Và cả tòa nghị viện bang nữa. Vị trí tọa lạc của nó thôi cũng đủ để khiến nó trông thật oai vệ, chưa kể cái mái vòm mạ vàng. Bước lên theo các bậc dốc của khu mua sắm George Street Mall, họ đi tới ngôi nhà trên phố Mount Vernon mà gia đình Redding đã mua khi họ trở về từ Washington gần 3 năm trước. Trước đó, Rowe đã chỉ cho Cathy ngôi nhà cũ của gia đình trên phố Summer khi cô được sinh ra và bây giờ được dùng cả làm kho và cửa hàng. Nơi ở hiện tại của họ là một trong những ngôi nhà gạch lớn kiểu cũ trên đỉnh đồi, có các cửa sổ bao quát tầm nhìn sang tới miền cao nguyên Boston. Phía sau là một bãi rộng, gần như đủ rộng để gọi là vườn, bao quanh là những giàn thường xuân và nho. Trong vườn là những luống dài hoa hồng, hoa cúc và cỏ mộc tê. Rose mang theo trong túi một chiếc chìa khóa cửa, mà theo lời cô thì đó là một trong những món quà cưới của cô. Cô lấy chìa, mở cửa trước và đưa Cathy vào một sảnh rộng lớn sơn màu trắng. Cô nói, chúng ta sẽ đi thẳng tới bậc tam cấp sau nhà, đảm bảo mẹ tớ đang ngồi đó. Bà luôn ngồi đó đợi những hạt sương giá đầu tiên. Bà bảo chúng gợi cho bà nhớ về vùng nông thôn. Mọi người thật khác nhau biết bao. Tớ chẳng muốn nghĩ về nông thôn, nhưng tớ không bao giờ được phép quên nó đi dù chỉ một chốc. Mẹ tớ rất yêu những bậc tam cấp và khu vườn này. Kìa, hẳn rồi, bà Redding đang ngồi trên một chiếc ghế liễu gai dưới bóng vàng nho, bên cạnh là cái giỏ lớn đựng đồ thêu thùa. Giữa một thành phố bận rộn, hình ảnh này trông mộc mạc và thôn giả tới mức làm cho Cathy ngay lập tức có thiện cảm với bà. Bà Redding người nhỏ nhắn, chỉ cao hơn Rose chút đỉnh và trông rất giống con gái. Bà nồng hậu đón chào Cathy. Bà nói, cứ như cháu là người quen vậy. Rose đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều về cháu và em cháu. Sylvia sẽ rất thất vọng nếu không được gặp cháu. Con bé đi thăm một số người bạn khi chúng tôi chia tay nhau ở quê và 3 tuần nữa nó mới về nhà. Cathy cũng thất vọng bởi cô đã nghe kể rất nhiều về Sylvia và đã rất mong được gặp chị. Cô được cho xem ảnh và thấy chị Sylvia không hề giống Râu chút nào. Vì tuy cũng xinh đẹp như Râu vậy, nhưng chị đẹp ở sống mũi cao nổi bật, còn Râu xinh xắn với đôi má lúm đồng tiền. Thực tế Rose giống mẹ, còn Sylvia thì giống bố. Họ chỉ giống nhau một chút về sự kỳ lạ trong giọng nói và cách ứng xử, mà bằng vào một bức chân dung thì không thể phán đoán điều đó. Hai cô gái đã có một bữa tiệc trưa nhỏ ấm cúng với bà Redding, sau đó Rose đưa Cathy đi thăm ngôi nhà và mọi thứ, ít nhiều gắn với tuổi thơ của cô. Căn phòng cô từng ngủ, chiếc ghế cao cô từng ngồi ăn khi còn bé và bây giờ được dùng cho Rose nhỏ. Chiếc ghế sofa mà Denniston đã ngồi khi đặt vấn đề cưới và vị trí chính xác trên tấm thảm mà cô đã đứng khi hai người làm đám cưới. Cuối cùng là... Bây giờ cậu sẽ được thấy điều tuyệt vời nhất và thân thương nhất trong cả ngôi nhà. Rose nói và mở cửa một căn phòng trên tầng 2. Bà ơi, đây là Kathika, bạn cháu, người mà bà đã nghe cháu kể suốt đấy. Đó là một căn phòng rộng rãi với một ít củi đang cháy trong lò sưởi. Cạnh đó, ngồi trên ghế bành đầy những đệm là một bà cụ hiền lành với bảng chơi bi solitaire đặt trên chiếc bàn nhỏ kế bên. Đó là bà nội Rose. Bà cụ đã gần 80 tuổi nhưng trông vẫn thật đẹp, và cử chỉ của cụ mang một phong thái nhã nhặn của người xưa đầy quyến rũ. Năm trước, cụ từng bị ngã xe ngựa và từ đó đến nay vẫn chưa thể đi xuống nhà để hòa nhập với cuộc sống của cả gia đình. Bà cụ nói với Cathy, thay vào đó, họ thường đến với ta. Ta không hề thiếu người bầu bạn. Mọi người đều rất tốt. Ta có người đọc sách cho 2 tiếng mỗi ngày và ta cũng tự đọc một chút. Chơi Pantin và Solitaire và không bao giờ thiếu những thú vui. Có một cái gì đó rất dễ chịu khi thấy một người lớn tuổi dễ thương như vậy. Khi Cathy nhìn cụ, cô cảm nhận một mất mát lớn trong cuộc đời khi chưa bao giờ được biết đến ông hay bà mình. Cô ngồi ngắm bà cụ Redding với cả sự nuối tiếc lẫn mê thích. Cô ước mong được cầm tay cụ, được hôn cụ và được chơi đùa với mái tóc bạc tuyệt đẹp của cụ như Rose đang làm. Rose rõ là cục cưng đặc biệt của bà. Họ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Rose nháy mắt, cười lộ má lúm đồng tiền và vui vẻ huyên thuyên kể cho bà cụ nghe về tất cả những chuyến phiêu lưu nhỏ của mình và những tiến bộ của đứa bé, và đùa cợt nói những lời vô nghĩa một cách thoải mái như đang nói chuyện với bạn bè cùng trang lứa. Quả là một mối quan hệ thú vị. Bà quý cậu đấy, tớ có thể thấy điều đó, cô nói với Cathy khi cả hai quay trở về Longwood. Bà luôn muốn biết về những người bạn của tớ, và bà có quan điểm của riêng mình về họ, tớ đảm bảo luôn. Cathy hào hứng. Cậu có thực sự nghĩ là bà thích tớ không? Nếu vậy tớ sẽ rất vui, bởi tớ cũng yêu bà. Trước giờ tớ chưa bao giờ nhìn thấy một người cao tuổi đẹp đến như vậy. Rose đáp lại. Ồ, chẳng ai giống được bà cả. Tớ không thể tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao khi không có bà. Khuôn mặt nhỏ vui tươi của cô bỗng trở nên hơi buồn và nghiêm trọng. Tớ ước bà không già như vậy, cô nói thêm với một tiếng thở dài. Giá như chúng ta có thể làm bà trẻ lại 20 tuổi, thế thì có lẽ bà sẽ sống lâu như tớ. Nhưng thằng ôi, làm gì có cách nào để quay ngược thời gian, bất kể chúng ta có mong ước đến mấy. Ngày thứ hai trong chuyến thăm của Cathy được dành cho bữa tiệc trưa mà Rose đã viết trong lá thư, có nghĩa là một cuộc sum họp hay là chương phụ của nhóm hờ cờ hờ tờ đờ. Rose đã rủ tất cả những nữ sinh cũ của Hugh Silver sống gần đó. Sẽ có Mary Silver, tất nhiên rồi, và Esther Dearborn nữa. Cả hai đứa đều sống ở Boston, và thật may mắn là Alice Gibbon lại tình cờ tới thăm Esther, và Ellen Gray thì tới từ Wallham, nơi có giáo xứ mà bố cô mới được phân về phụ trách. Vì thế cả thảy có được tất cả là 6 người trên tổng số 9 người của hội. Và chính vậy, Walker cũng chưa bao giờ chứng kiến một cuộc hỗn độn nào tưng bừng hơn cuộc hỗn độn vang lên từ căn phòng xinh đẹp của Rose trong một tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi các vị khách có mặt. Có đủ mọi người để hỏi thăm và có đủ mọi chuyện để kể. Thật đáng ngạc nhiên khi đối với Cathy, tất cả những cô bạn này dường như đều không chút thay đổi. Nhưng họ thì nói rằng trông Cathy rất ra dáng người lớn và chín chắn. Cô nói, tớ băn khoăn liệu có đúng là thế không? Clover chưa bao giờ nói thế với tớ, nhưng có lẽ chính con bé cũng trở nên chín chắn. Rose thốt lên, vô lý, Clover chín chắn chẳng hơn gì con tớ. Mary Silver, đưa tớ con bé ngay, tớ chưa từng thấy ai tham lam như cậu. Cậu đã giữ nó ít nhất là 15 phút, thật không công bằng. Ôi, xin cậu thứ lỗi cho, Mary nói, vừa cười vừa lấy tay che miệng theo đúng kiểu nhút nhát và hơi lo sợ trước đây của cô. Rose nói tiếp, chúng ta chỉ cần thêm bà Nipson là trọn vẹn bữa tiệc nhỏ này, hoặc cô Jane thân mến. Tiện thể cô Jane thế nào rồi, có ai trong các cậu biết không? Ồ, cô ấy vẫn đang dạy ở Hugh Silver và đang đợi nhà truyền giáo của cô. Ông ấy chả thấy tăm hơi đâu cả. Barry Siles nói rằng một khi ông ấy ra đi, ông thường đi xa khỏi nước Mỹ vì sợ phải thu hẹp khoảng cách giữa họ. Thật đáng xấu hổ, Cathy nói dù cô không nhịn được cười. Thật ra cô Jane khá là tốt.
À không,
không hẳn là hoàn toàn tốt, nhưng cô ấy có những điểm tốt. Rose châm biếm. Thế ư, tớ chưa bao giờ thấy điều đó. Tớ phải có đôi mắt như của cậu, đôi mắt có sức mạnh khủng khiếp, gấp 2 triệu lần mắt kính lúp mới có thể nhìn ra. Theo như tớ thấy thì cô ấy chỉ toàn răng nanh và móng vuốt. Nhưng tớ nghĩ cô ấy thực sự có một chút mềm mại trong trái tim cô ấy đối với cậu, Cathy ạ. Và đó là điều tốt duy nhất mà tớ biết về cô. Ellen hỏi, Lily Pay bây giờ thế nào rồi? Cậu ấy đang ở châu Âu cùng mẹ. Tớ cá là cậu sẽ gặp cậu ấy, Cathy ạ. Và như vậy sẽ vui biết chừng nào. Và cậu có nghe nói về Bella không? Cậu ấy đang dạy học tại một trường ở vùng của người Anh điên. Cứ nghĩ đến cái trường khủng khiếp đó mà xem. Mary Silver hỏi, nguy hiểm nhỉ? Nguy hiểm á? Nguy hiểm như thế nào? Ý cậu là đối với những học sinh của cậu ấy à? Ôi những người Anh điên, tóc của cậu ấy sẽ thật dễ nhận ra nếu như cậu ấy vẫn trung thành với sáp thơm yêu thích của mình. Tiện lợi quá đi đấy. Rose tinh nghịch thêm vào, đó quả thực là một bữa tiệc trưa vui vẻ. Hẳn là Rose nhỏ cũng nghĩ thế, bởi con bé cứ bập bẹ nói và cười không ngừng. Các cô gái đều thích mê con bé và tung hô ủng hộ con bé làm thành viên danh dự của hờ cờ hờ tờ đờ. Cốc rượu của con bé là nước khoáng Apollinaris được uống với tất cả danh dự, và Rose cảm ơn lại bằng một bài diễn văn khôi hài. Những người bạn kể cho nhau nghe chuyện của mình trong 3 năm qua, nhưng thật kỳ lạ là bọn họ kể mới ít làm sao. Tuy nhiên có thể là vì họ không thể kể hết, bởi Alex Gibbon bí mật thì thầm cho Cathy nghe rằng cô cực kỳ nghi ngờ Esther đã đính hôn. Cùng lúc đó, Ellen Gray làm chấn động râu bằng thông tin tình báo có anh sinh viên khoa thần học ở Andover rất để ý đến Mary Silver. Rose nói, cưng ạ, tớ không tin đâu, không một cậu sinh viên thần học nào dám làm thế cả. Và nếu có, tớ cũng chắc rằng Mary sẽ thấy cậu ta rất không phù hợp. Chắc chắn cậu nhầm lẫn rồi, Ellen ơi. Không, không thể sai được. Anh sinh viên khoa thần học đó là anh họ tớ mà lại. Và chị anh ấy đã nói hết với tớ. Họ chưa đính hôn đâu, nhưng cậu ấy không nói không. Vì thế anh ấy mong cậu ta sẽ đồng ý. Ôi, cậu ấy sẽ không bao giờ nói không, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ nói có. Anh cậu tốt nhất coi im lặng là đồng ý đi. Ồ, tớ chưa từng nghĩ đến việc sống để mà thấy Mary bạc kết hôn. Có lẽ tớ cần sớm tìm ra 39 điều trong nghệ thuật tán tỉnh thôi. Nhưng cũng phải công nhận là cậu ấy là một món đồ cũ dễ thương và tốt như vàng. Và tớ thấy anh họ cậu may mắn vô cùng nếu như thuyết phục được cậu ấy. Không biết chúng mình sẽ thay đổi thế nào khi cậu trở về, Cathy nhỉ? Esther đi bên nói khi họ chia tay nhau ở cổng. Một năm là khoảng thời gian dài, trong vòng một năm có thể xảy ra đủ thứ. Những từ đó văng vẳng trong tay Cathy khi cô ngủ đêm hôm đó. Trong vòng một năm có thể xảy ra đủ thứ, cô nghĩ. Và có thể không phải tất cả đều là những điều hạnh phúc. Cô gần như ước không có chuyến du lịch châu Âu này. Nhưng khi tỉnh dậy vào sớm hôm sau, với mặt trời tháng 10 rực sáng nhất trên bầu trời trong xanh, những nỗi lo âu của cô cũng biến mất. Không thể có một ngày đẹp trời hơn thế để lên đường. Cô bé cùng râu đi vào thành phố từ sớm, vì bà cụ Redding đã bắt Cathy phải hứa sẽ dành ít phút tới chào tạm biệt. Họ thấy cụ đang ngồi bên lò sưởi như thường lệ, dù các cửa sổ đang mở để đón nhận ánh mặt trời ấm áp. Một rổ nhỏ đựng nho ở trên bàn bên cạnh cụ, bên trên là một bó hoa hồng lai. Đó là quà mẹ Rose tặng Cathy để mang xuống tàu. Và còn một thứ khác nữa, một gói nhỏ bọc bằng giấy trắng mỏng. Bà lão đôn hậu nói, đây là quà tạm biệt của bà, đừng mở ra bây giờ. Hãy giữ đến lúc nào ra ngoài biển đã, coi như món quà lưu niệm nhỏ của bà. Ngạc nhiên và biết ơn, Cathy cất cái gói nhỏ đó vào túi. Sau những nụ hôn và những lời chúc tốt đẹp, cô chia tay những người bạn mới quen này, cùng râu đi xe đến chỗ tàu thủy, tạt qua đón Brown. Họ tới hơi muộn, vì thế không còn nhiều thời gian để tạm biệt. nhưng Râu tranh thủ gặp riêng cô phục vụ tàu một lúc, trong khi Cathy đang không để ý vì mãi bận rộn với cô As và Amy. Chuông reo và con tàu từ từ lùi lại dòng chảy, sau đó nó quay mũi về phía biển, xuôi ra vịnh, để lại Râu cùng chồng vẫn vẫy khăn tay trên bến tàu. Cathy cứ nhìn họ mãi, và khi không còn nhìn thấy họ nữa, cô cảm giác như sợi dây liên kết cuối cùng với quê hương đã đứt. Phải tới khi Cathy đã sắp xếp hết đồ đạc trong cái cabin nhỏ sẽ trở thành ngôi nhà của cô trong 10 ngày tới, khi đã cất mũ và váy an toàn lên giường trên, trèo lên chiếc túi màu đỏ vàng, mặc xong chiếc áo choàng len và đổi chiếc mũ mềm là sản phẩm dịch vụ của chuyến đi dài ngày, cô mới có thời gian xem xét cái gói bí ẩn kia. Trông kìa, đó là một đồng hồ vàng to đùng tuyệt đẹp, là $20. Cathy nói và hôn đồng tiền xu. Thật là một người phụ nữ đáng yêu. Làm sao bà lại nghĩ đến thứ này nhỉ? Mình tự hỏi, không biết ở châu Âu có thứ gì đủ tuyệt vời khiến mình phải tiêu đồng tiền này.